Đế Bá, chương 402, đi Đông Bách Thành hồi tưởng chuyện xưa, góc truyện audio.com, thế gian không còn Tô Ngọc Hà, thế gian, người nhớ được tên này chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lý Thất Dạ chôn cổ quan ở tận sâu dưới gốc đào già. Đứng ở dưới gốc đào già, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó mà buồn bã, dĩ nhiên ở dưới gốc đào già ở nơi này, Minh Nhân tiểu tử là nam hài lạc quan nhiệt tình cỡ nào, đáng tiếc sau đó hết thảy đều thay đổi, bởi vì thiên đạo, bởi vì nữ nhân hồn nhiên đến ngu gốc kia, bởi vì Tô thị nữ tướng, lại bởi vì đạo sư Âm Nha là hắn. Mặc dù chịu tài thiên mệnh cửu giới vô địch nhưng mà Minh Nhân tiên đế cũng không thể vui mừng hơn so với những năm niên thiếu. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà thở ra một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve gốc đào già một chút, kiwa cùng xoay người rời đi, chỉ sợ từ nay về sau hắn không bao giờ lại tới cái địa phương này nữa rồi. Sau khi Lý Thất Dạ đi xa, quang vũ tán lạc ở dưới gốc đào già bị gốc đào già hấp thu, trong lúc vô tình gốc đào già mọc ra cành non tựa như cây khô gặp mùa xuân, lần nữa tỏa ra sinh mệnh. Đông Bách Thành, náo nhiệt có thể so sánh với Trung Đại Vực, hơn nữa Đông Bách Thành cũng phồn vinh như ở Trung Đại Vực. Lai lịch của Đông Bách Thành rất đơn giản, bởi vì truyền thuyết ở phía Đông Nhân Hoàng Giới có 100 tòa thành trì cổ xưa vô cùng, cho nên phía Đông Nhân Hoàng Giới liền được người ta gọi là Đông Bách Thành. Mặc dù diện tích của Trung Đại Vực mênh mông hơn, nhưng mà ở Trung Đại Vực càng nhiều là người thưa thớt, nhưng mà Đông Bách Thành lai bất đồng, thành quát vô số, sinh linh phồn vinh, ở Nhân Hoàng Giới, Đông Bách Thành là căn cứ lớn nhất của nhân tộc, thậm chí có không ít những chủng tộc khác cũng tụ tập ở Đông Bách Thành. Đông Bách Thành từng được xem là nơi khởi nguyên của nhân tộc, truyền thuyết ở thời đại hoang mãng, nhân tộc là bắt đầu cắm rễ ở chỗ này, sau đó lại trải qua thời đại khai hoang bách tộc chiến loạn, lại sau đó trải qua thời đại cổ minh hắc ám, cho đến cuối cùng là thời đại chưa đế dục rõ ước lệ, cho thẳng đến hiện tại, nhân tộc vững vàng cắm rễ ở chỗ này. Đến thời đại chưa đế, đó cũng không cần phải nói, đây chính là thiên hạ của nhân tộc. Thậm chí có thể nói nhân tộc ở cả Nhân Hoàng Giới được xưng tụng là địa phương do bắt nguồn từ Đông Bách Thành mà tới những địa phương khác. Ở Đông Bách Thành có rất nhiều truyền thừa cổ xưa, có vô số cương quốc đại giáo, thánh địa cổ tông cường đại thâm hậu. Như Trường Hà Tông, Tiên Đạo Viện, Diêu Quang Cổ Quốc, Băng Vũ Cung. Vân vân, đây đều là đế thống tiên môn cường đại mà cổ xưa. Có thể nói bàn về truyền thừa cổ xưa, bàn về đế thống tiên môn, ở Trung Đại Vực đích xác là không cách nào so sánh với Đông Bách Thành. Có thể nói quá nhiều tiên đế là nhân tộc xuất thân từ Đông Bách Thành. Chính là thủy tổ Minh Nhân tiên đế của Tẩy Nhan cổ phái cũng đồng dạng là xuất thân từ Đông Bách Thành. Lý Thất Dạ đi lại ở Đông Bách Thành, ở phía đông rộng lớn này, thành quách vô số, cổ mạch trùng điệp cũng đồng dạng là vô số, cả Đông Bách Thành diện tích khôn cùng, Lý Thất Dạ từng bước ở trên phiến đại địa này, một bên tu hành vấn đạo. Vào hồng trần, đi tới địa phương từng sống, Lý Thất Dạ từng bước mà đi, một bên tu đạo, một bên hồi ức chuyện cũ, từng có rất nhiều địa phương mang đầy ký ức của hắn. Vạn cổ tới nay, vô số năm tháng chìm nổi, hắn từng một lần lại một lần đi. Góc truyện audio.com, tới Đông Bách Thành, ở tổ địa của nhân tộc, ở nơi phát nguyên của nhân tộc, ở những chỗ này hắn đã từng tìm được từng mầm tốt, từng bồi dưỡng được hạng người vô địch cũng đã từng là từng cỗ thi cốt mang tới chôn ở Đông Bách Thành. Đối với Âm Nha Lý Thất Dạ tồn tại vô số năm tháng mà nói, ở Đông Bách Thành có quá nhiều bi hoan ly hợp rồi. Năm tháng vô tình, sơn hà biến đổi, có cổ thành năm đó đã hóa thành phế tích, có tuấn lĩnh năm đó đã hóa thành phố xá sầm uất, cũng có giang hà khô cạn, cũng có đại địa lún xuống. Lý Thất Dạ từ từ đi lại, đi qua từng cái đại phương, mà vừa đi vừa tu luyện, đây không chỉ là hồi tưởng, cũng là cho mình động lực, để cho mình chìm đắm ở trong năm tháng anh dũng càng thuần túy. Ở trong một tòa cổ thành phồn hao vô cùng, Lý Thất Dạ đi vào một cái hẻm nhỏ, song, nơi này đã là một mảnh phế tích. Lúc xưa nơi này đã từng là một cái gia tộc to lớn khổng lồ, đã từng là một cái đạo thống truyền thừa vô số năm tháng, đáng tiếc cuối cùng là không chịu nổi năm tháng ma diệt, cuối cùng là hôi phi yên diệt hóa thành phế tích. Đứng ở trong chỗ phế tích này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, từng ở thời đại khai hoang, hắn có một viên chiến tướng từng theo hắn quét ngang cửu thiên thập địa, đã từng là quét ngang bát hoang, công thành ẩn lui, cuối cùng là ở chỗ này thành lập nên truyền thừa cường đại vô cùng, đáng tiếc thời gian vô tận, năm tháng vô tận, truyền thừa từng vô cùng cường đại cũng hôi phi yên diệt. Ở trong giang hà mênh mông, Lý Thất Dạ một mình ngược dòng mà lên, cuối cùng dừng lại là đầu giang hà, tại một góc giang hà yên lặng ngồi ở chỗ này, nhìn nước sông thong thả, Lý Thất Dạ trầm mặc thật sâu. Lại có ai biết ở chỗ sâu nhất chỗ này mai táng một tồn tại đáng sợ vô địch, khi đó tứ chiến đồng xa từng ở bên cạnh hắn, tỷ nữa bên cạnh hắn xuất ra một kiếm cửu giới kinh, khi đó nữ hầu ở bên cạnh hắn từng vì hắn chấp trường vạn pháp. Tuế nguyệt quá dài rồi, thời gian quá vô tình rồi, cuối cùng kinh thế nhất chiến mà khép lại, hết thảy đều theo gió bay đi, hết thảy đều theo đó già đi. Kiếm thị từng theo hắn chinh chiến cửu thiên thập địa, một nữ tử trung thành cảnh cảnh với hắn cả đời, nàng không muốn giống như những người đó sống tạm hơi tan ở hậu thế, nàng nguyện bằng phong tư tuyệt thế tư thái tiêu sái nhất rời đi thế giới này. Cuối cùng hắn đem theo kiếm thị cả đời của mình chôn ở địa phương lần đầu tiên gặp nhau. Ở thời đại kia lại có ai biết nữ thần một kiếm kinh cửu giới, đã từng là một cô nương ngư dân, bởi vì được một con ô nha bồi dưỡng cuối cùng trở thành nữ thần nhất kiếm kinh cửu giới. Lá rụng về cội, đối với ta mà nói ngược lại là hy vọng xa vời. Cuối cùng Lý Thất Giả nhìn khúc sông yên lặng một cái, ở chỗ sâu nhất nơi này đã nghỉ ngơi vạn thế, cuối cùng Lý Thất Giả phiên nhiên mà đi. Ở trong quần sơn, ở trên tuấn lĩnh, Lý Thất Giả lặng lặng đứng ở trên một cái tàn trụ, ở chỗ này đã từng là một tòa thành trì phồn vinh khổng lồ, đáng tiếc thời gian vô tình, hiện ở chỗ này đã thành tuấn lĩnh, cây cối chọc trời. Từng màn hồng thiên năm đó hiện lên trong đầu, đây là địa phương mà lần đầu tiên hắn gặp được hồng thiên nữ đế, chẳng bao lâu sau, ở thời điểm kia nàng chỉ là một nữ hài tử quật cường mà thôi. Lại có ai biết sau đó nàng trở thành nhân vật vô địch cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang. Cách chương.